phải biết chẳng hạn như mà chắc ngang ngực bằng gì này, mấy thầy thấy bằng không? Là mà theo cái tinh thần của Sa Di học xứ ghi á, là chắp tay là biểu thị một về tất cả, tất cả về một, là biểu thị biểu lên cái hình tướng đó, chứ không phải là chuyện đơn giản. Cứ như là chắp tay ngang ngực là biểu thị một về tất cả, tất cả chỉ về là một thôi chứ không có hai nữa. Đó, ở đây nói rất là rõ là chấp phàm chấp tay chẳng được mười ngón so lê, chẳng được bọng chính giữa, chẳng được nhét ngón tay trong lỗ mũi. Nhiều khi mình buồn buồn nó cậy cậy cục mũi luôn, đúng không? Có những người tôi thấy cậy luôn đó, mà gì phải bằng ngực cao thấp vừa chừng, không có được lên gì cũng được xuống gì, phải ngang ngực, đúng luôn, ngang ngực. Với thầy phải theo dõi gì đó, rồi với thầy đến chùa người ta với thầy tụng kinh ta biết chú này có học quan nghi phép tắc đó, lớn lên nữa chỉ người khác nữa đó. Nghĩa chẳng được lễ bái phi thời, bằng muốn lễ phi thời phải chờ khi người vắng, thầy lạy Phật chẳng được cùng thầy đồng lạy, phải theo sau xa thầy mà lạy, thầy xá người không phép đồng thầy cùng xá, ở trước thầy chẳng được cùng người đồng bậc lạy nhau, ở trước thầy chẳng được chịu cho người lạy mình, tay cầm kinh tượng chẳng được vì người mà xá. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là chẳng được lễ bái phi thời, thì đây mình không có cần. Bởi sao? Là chẳng hạn như ở chánh điện mà quý thầy lễ phi thời thì cũng được, đúng không? Ở chánh điện này mình lễ phi thời cũng được, nhưng mà ở thiền đường mình á, lễ phi thời có nghĩa là lễ 9 giờ 10 giờ thì cho phép tưởng có Phật tử cũng có chúng lễ gì hết, có mình. Còn mà chẳng hạn như lễ phi thời là quý thầy đắp y đắp hậu mà 9 giờ quý thầy ra chánh điện mà lễ thì cũng được, thấy không? Rất là rõ đó. Rồi chẳng hạn như quý thầy mà đi cùng lượt với thầy trụ trì hay là quý thầy lớn đó, là thầy lễ Phật trước rồi quý thầy mới lễ sau nha, nhớ nha, chứ không phải là thầy lễ là quý thầy lễ theo luôn thì nó không đúng pháp đó. Rồi thầy xá người không phép đồng thầy cùng xá, tức là hai người cùng xá một lúc đó, thì cũng đúng luôn. Rồi ở trước thầy á, chẳng được cùng người đồng bậc lạy nhau, ở trước thầy chẳng được chịu cho người lạy mình, có nghĩa là người ta người đến đến là lạy hòa thượng đó, quý thầy đứng kế bên đó, thì quý thầy phải lắc bàn bên liền quý, mà mấy người thị giả là phải kinh nghiệm cái đó, hoặc người nào mà thị giả cho thầy trụ trì là phải kinh nghiệm cái chỗ đó. Chẳng hạn như thầy trụ trì đang đi có người đến xá thành cái là mình phải lắc bàn bên, mình đâu có được hưởng cái lạy đó, phải không? Tổn phước mình đó. Rồi tay cầm kinh tượng chẳng được vì người mà xá, thì quý thầy đây học chưa? Chẳng hạn như có những người mà cầm kinh tượng á, cầm kinh hoặc tượng mình xá thì nó chọc cái pháp, dầu cho thầy trụ trì dầu cho hòa thượng cũng vậy, cũng không được cầm kinh tượng mà xá các ngài. Bởi vì sao? Sa Di học xứ ghi kinh tượng chính là chính người trời còn phải tôn kính, tay cầm kinh tượng tức là Phật ở trong tay, phàm gặp tôn trưởng lão túc đều chẳng có lễ bái, chỉ nói kinh tượng ở trên tay chẳng dám lễ bái, nếu cầm mà lễ bái ấy là người điên đảo. Chẳng hạn như với thầy mà đang đi trên đường cầm cái quyển kinh, cầm cái tượng của Đức Phật đó, thì gặp hòa thượng cũng có lợi, mà quý thầy phải nói mà bạch hòa thượng, trên tay con cầm kinh cầm tượng không có lợi bái được, và cái thầy gật đầu cái thôi chứ không có được, mà cầm cái kinh xá xuống một cái thì chọc. Rồi trong Sa Di học xứ ghi cái phép mà cầm kinh quý thầy có làm gì nữa không? Có nhiều người tôi thấy làm gì biết nó trái quan nghi mà nó tổn phước mình, nhớ không? Kẹp cái gì? Kẹp nách, chúng mình hay bị lắm á, phải không? Đúng không? Mà với thầy nghiệm lại cái nách mình nó thơm hay là nó thúi, chính lỗ mà chính lỗ nó tuôn ra thì mình thấy nhiều khi với thầy mà không tắm 3 ngày thứ coi, mà ở đây nói nè, kinh tượng chính là trời người còn phải tôn kính, mà tay cầm kinh tượng tức là Phật ở trong tay rồi. Cái thầy nhớ trong thiền thoại cái ghi lại không? Có nghĩa là vua Tiên Tông á, là có một người mẹ sau khi mà mất rồi đó, thì bà mới về báo là muốn mà mẹ được siêu thoát á, thì mai này đến một cái chùa đó, mình nói đại khái thôi, chẳng hạn như đến thì Nguyễn Trúc Lâm thỉnh một vị thánh tăng, mà sao biết thánh tăng được, thì mới mách bảo là sao chôn gì với thầy coi rồi đó, chôn vị biển kinh Kim Cang dưới cổng chùa đó. Thì sau khi mà trong chùa này ngặt một điều, có một vị tăng là giống như tới điên và thượng vậy, cho nên toàn chúng ai cũng khinh đó. Rồi khinh sau khi mà nói xong rồi, nói thôi bây giờ mà ông muốn đi á, thì ông phải gánh đồ chứ làm thị giả cho đại chúng. Thì sau khi mà đi đến đó thì mọi người đều đi qua hết, dẫm cái kinh qua cái kinh hết, gần 1000 chúng tỳ kheo. Thì ông vua ông thất vọng, ông nói là chùa gần hết người mà sao nghe nói thánh tăng thì không thấy thánh tăng gì hết. Sau khi mà cái vị mà thánh tăng này giống như tới điên hòa thượng thì ông lộn nhà, ông bay lên liền, Ông nói không dám mà giảm đạp lên Đức Như Lai. Thì lúc này vua mới biết là đây là Thánh Tăng. Bởi vì là cho Nguyễn Kinh Kim Cang dưới đất mà không ai biết hết. Chỉ cái vị Thánh Tăng này biết thôi. Biết là dưới này có Đức Như Lai đang ở mà mình đi qua thì không phải phép. Lộn nhào lên hư không liền, biết đây là Thánh Tăng. Quý thầy thấy không? Cho nên kinh tượng là không phải chuyện đơn giản. Nghĩa phàm kính lễ phải tinh thành quán tưởng. Kinh có dạy bảy phép lạy, chẳng khá chẳng biết. Chú bảy phép lạy là gì? Sa Di học sứ ghi. Thứ nhất là lạy ngã mạn. Thứ hai là lạy cầu danh. Thứ ba là thân tâm cung kính mà lễ. Thì bữa trong cái bài này, trong cái phòng tỳ nghi là quý thầy học hết rồi, phải không? Thì ở đây chúng tôi thông qua cho quý thầy biết. Kinh nghiệp báo sai biệt nói, nếu có người quỳ lạy Phật một lạy thì từ đầu gối xuống đến lớp kim cương, một hạt bụi là một ngôi vị chuyển lưng thánh vương, được 10 loại công đức. Có nghĩa chỉ cần quý thầy lạy một lạy thôi là quý thầy được gì? Kiếp sau quý thầy lên làm một vị gì chuyển lưng thánh vương. Mà một ngày quý thầy lạy bao nhiêu lạy? Thử coi. Có những vị vào thất á là chuyên sám hối, chuyên lạy Phật tốt á, chứ không phải giỡn đâu nha. Ngày xưa chúng tôi vào thất á là thường chiếu rất là nóng mà chúng tôi sám hối một ngày 4 lần, đó là chuyên lễ Phật, lạy Phật, lạy tổ đó. Thứ nhất là được sắc thân quy diệu, thứ hai lời nói được người tin tưởng, thứ ba là ở trong đại chúng không có sợ sệt. Có nghĩa là quý thầy đứng trước đại chúng, đứng trước số đông mà tâm mình rất là bình tĩnh, ai hỏi gì ai nói gì quý thầy biết rõ hết là đường đi nước bước của người đó muốn nói gì. Thứ nhất là gì? Thứ ba là ở trong đại chúng không có sợ sệt, không có run sợ, đứng trước đại chúng mình giống như đứng không có ai gì đó. Mà quý thầy phải lễ Phật thành kính nha mới được được cái pháp thù thắng này. Cho nên có những người kể lại á là sau khi mà học cái pháp mà giảng sư đó lên rất là sợ, đông người rất là sợ. Bởi vì sao? Là không có thực tập ở cái phương pháp này. Mà trong cái phần mà giảng sư á là cái vị mà chủ giảng dạy cho mình như thế này, ông cứ lên ông phải nghĩ như thế này, trước đại chúng không có hay đó, không có sợ hết đó. Thì cái vị đó quên cái ông nói ra, nó là trước đại chúng không có sợ hết. Nói ra thì dưới biết hết, biết là mình đang sợ, mà chính đang sợ lại tự mình run. Nói không được, quý thầy thấy nó rất là đơn giản. Nhưng mà quý thầy mà đứng trước mà Phật tử mà số đông nhiều á, chẳng hạn như mấy ngàn người á, chính chúng tôi kinh nghiệm á, nói lên rất là run. Chẳng hạn như ở Phú Khánh là có một thầy tôi giấu tên, thầy đó là quyết quan rất là hay. Nhưng mà một lần lên giảng là thầy run lắm, lên giảng thầy rất là run. Thì bữa nọ cái vị hòa thượng nó nói bây giờ ông là run, ông cầm sâu chuỗi lên, ông cứ lần như nè, ông lần ông nằm như lần cái lông giảng đó đó. Thì bữa nay á biết làm sao cái sâu chuỗi nó mục hay sao á, thầy đang lần thì nó đứt dây làm cái xà ông xuống, nó thôi từ đây tôi quyết sách là tôi không có bao giờ tôi giảng nữa. Quý thầy nhớ kỹ đêm đó. Cho nên ở đây nói mình được cái pháp thù thắng đứng trước đại chúng không sợ là mình thành tâm lễ Phật, phải có cái pháp đó thù thắng đó. Mà cái năng lực thù thắng này từ bên trong chứ không phải là ở đâu hết á, từ cái phát xuất từ bên trong đó. Thứ bốn là được chư Phật bảo hộ ghi nhớ. Thứ năm là đầy đủ quay nghi lớn. Thứ sáu là mọi người thân cận và nương tựa. Thì ai cũng muốn thân cận với thầy đó. Chính cái điều này với thầy mà lễ Phật một thời gian với thầy sẽ thấy sau này với thầy đã làm Phật sự rất nhiều người thân cận mà muốn nương tựa với thầy, đúng không? Chẳng hạn thông tịnh bây giờ có rồi đó, mình lễ Phật tụng kinh là người ta muốn nương tựa là thân cận. Mà nương tựa thân cận nhớ phải học pháp nha, chứ mà thân cận mà về cái niệm khác là sẽ chập đó. Với thầy nói cho thân cận nương tựa là nó chập, mà thân cận nương tựa đây là họ đến học pháp với mình, hoặc mình chia sẻ những cái đường đi nước bước, những cái nghịch cảnh trong cuộc đời này với thầy san sẻ thì đúng. Nhớ kỹ đến đó. Còn mà với thầy sao mà cho nó thân cận là nương tựa cái chuyện khác thì nó chập. Rất là rõ ở đây nói là mọi người thân cận và thích nương tựa với mình lắm là nhờ cái phép lễ Phật này, là tự nhiên người ta thích gần gũi với mình lắm. Mà quý thầy nói gì họ cũng nghe quý thầy đó, họ về họ để chiêm nghiệm lại, họ thực hành, thì lúc này quý thầy được phước mà người ta cũng bớt khổ, thì nhờ cái pháp lễ Phật đó. Thứ bảy là được chư thiên kính mến, tức là các vị cõi trời rất là thương, rất là mến mình. Thứ tám là đầy đủ phước báo lớn. Thứ chín là lúc mạng chung sanh về cõi Phật. Thứ mười là mau chóng chứng đắc niết bàn. Như vậy lễ Phật thì đâu có gì ha, vào thất có duyên với thầy lễ Phật đó. Thì chúng ta học qua cái bài thứ bảy, tức là thính pháp. Sa Di học sứ ghi, pháp có năng lực trợ đạo nên cần phải nghe. Tâm tâm của chư Phật đầy khắp trong pháp tạng, dù tự tánh vốn thông, ắt cần phải nhờ thầy truyền dạy. Cho nên lúc giảng pháp, giảng tỳ ni, ắt cần phải lắng nghe và tư duy nghĩ lý mới có thể khai phát tâm địa được. Cái này rất là đúng nha. Có nghĩa là ở đây trong cái bài thính pháp này là tổ tiên lực sư dạy là pháp có năng lực trợ đạo nên cần phải nghe. Cái thầy mà nói là bây giờ tôi thông minh, tôi trí huệ, tôi đầy đủ rồi, không cần nghe pháp nữa chậm. Có những lúc đó quý thầy thấy nè, chẳng hạn như trong cái quyển sách mà nói về mà 100 bài gì đó, tức là 100 bài giải đáp thắc mắc đó, có cái câu này quý thầy phải để ý nè, là có một người họ đó là hỏi như thế này, chẳng hạn như họ đọc kinh rồi họ nghe pháp, tự nhiên họ xúc động, họ khóc. Như vậy trong giờ phút thực tại đó là cái biểu tướng hay là cái biểu thị như thế nào? Thì đối với thầy, quý thầy trả lời sao? Thì có những người nói là cái người này á, mà sau khi mà nghe kinh nghe pháp mà khóc á, là nghiệp nặng. Nhưng mà thật ra đúng, một người mà sau khi mà nghe pháp hay là đọc kinh mà xúc động khóc á, giống như hòa thượng ngày xưa mà thượng cởi á, và thượng coi đến cái chỗ mà thất xứ chân tâm, tức là 7 lần gạn tâm hoặc gạn tâm cho tôn giả anh an á, thì hòa thượng xúc động khóc. Thì ở đây á, quý thầy nhớ kỹ một điểm nè, giống như á, quý thầy đi xa nhà, pháp đi xa nhà rất là lâu, thì một hôm tình cờ quý thầy về quê thăm nhà, được gặp cha mình, được gặp mẹ mình, quý thầy xúc động không? Gặp được người thân là rất là xúc động. Thì ở đây á, một người mà nghe kinh Phật rồi đọc kinh Phật mà xúc động khóc á, là cái chủng duyên người này rất là sâu. Nhớ lại ngày xưa mình đã từng coi qua cái đoạn này rồi, bây giờ nó xúc động, nó tác động lại. Những cái hạt giống mà từ vô lượng kiếp bây giờ nó nảy mầm lên, nó trưởng thành. Mà nhờ cái năng lực này thì quý thầy ở trong đạo không bao giờ khởi một cái niệm mà ra đời, nhờ cái phương pháp này. Cho nên nói là pháp có năng lực trợ đạo nên cần phải nghe, phải nghe pháp, phải học hỏi Phật pháp. Ở đây nói nè, tâm tâm của chư Phật đầy khắp trong pháp tạng. Có nghĩa là có những lúc đó, quý thầy tu mình thấy tự nhiên nó buồn buồn, nó thiếu thốn một cái gì đó, tự nhiên quý thầy lật cuốn kinh ra coi cái tự nhiên nó bớt phiền não, đúng không? Có nha, có những người họ tâm sự với tôi vậy. Chẳng hạn như có những lúc họ phiền não, họ khổ đau gì đó, họ vượt qua được, tự nhiên họ đem một cuốn kinh của Phật ra, họ coi tự nhiên họ vượt qua được những cái nghịch cảnh, những khốn khổ đó. Đó, dù tự tánh mà vốn thông, ắt cần yếu phải nhờ thầy truyền dạy. Đó, cho nên lúc giảng pháp, giảng tỳ ni, tức là giảng luật á, ắt cần phải lắng nghe và tư duy nghĩ lý mới có thể khai thác tâm địa. Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy: thí như ám trung bảo, vô đăng bất khả kiến, Phật pháp vô nhân thiết, ti huệ mạc năng liễu. Nghĩa: như nguyên ngọc quý giữa đêm dày, không đàn soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Có nghĩa là quý thầy mà ngày xưa quý thầy ở ngoài đời đâu biết vô thường là gì, đâu biết khổ là gì, đâu biết vô ngã là gì, đâu biết thập nhị nhân duyên là gì, phải không? Vào đây nhờ hòa thượng giảng, nhờ thầy trụ trì giảng cái mình hiểu, hiểu à mình phải tu như thế nào, mình phải giữ giới như thế nào, mình phải thực hành như thế nào, thì nhờ người thầy truyền lại đó. Trong kinh Lăng Nghiêm Bồ Tát Văn Thù chọn nhĩ căn nguyên thông, ngài nói kệ: tôi nay bạch Thế Tôn, Phật xuất cõi Ta Bà, phương này trơn giáo thể, thanh tịnh tại nghe thanh, muốn vào Tam Ma Đề, thật do cái nghe nhập. Có nghĩa là nhiều khi với thầy nghe cái với thầy tư duy nghĩ lý, tự nhiên thâm nhập vào cảnh giới thiền định, thâm nhập vào cảnh giới thực tại đó thì phải còn nghe pháp. Mà ở đây á, Bồ Tát Long Thọ nói á, là có 18 điều kiện thuận lợi cần thiết cho việc thực hành nghe pháp, mà chỉ có loài người mới đầy đủ thù thắng này. 10 pháp đó là gì mà Bồ Tát Long Thọ nói là mình phải luôn luôn mình quán chiếu thật là sâu sắc, thì lúc này quý thầy nghe pháp không có nhàm chán. Thứ nhất là gì? Là may mắn mình thoát khỏi cái cõi địa ngục. Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này, cái cảnh giới địa ngục rất là đau khổ, họ nghe pháp không được, không bao giờ họ hiểu một câu kinh nghĩa lý gì hết đó. Thứ hai á, là thoát khỏi cõi quỷ đói đó. Mà trong kinh diễn tả là quỷ đói á, là nó nhìn ở đâu á cũng đều là lửa, nó nhìn cái nhà cũng thấy lửa, rồi nó đang đi trên đường nó rất là đói, thì nhìn cái cây, chẳng hạn như cây hồng, cây bơ của mình đó, thì quý thầy thấy trái đầy hết không, mà nó nhìn vô nó thấy một cái trái nào khô cháy luôn, rồi nó nhìn xuống dòng nước á thì dòng nước nó khô cạn luôn, quý thầy thấy không? Nhìn ở đâu đều khô đều cháy hết đó, rất là đói khát, làm gì mà nghe kinh Phật được nữa. Quý thầy kêu niệm Phật nó niệm cũng được, chứ ở nghi kinh, phải không? Rất là rõ. Mà đây Phật nói là cái nghiệp này rất là đa dạng, nhưng mà không ngồi mục đích ba điều kiện. Thứ nhất là keo kiệt, thứ hai là ích kỷ, thứ ba là tập đố. Quý thầy chết một cái phục xuống ngạ quỷ liền, khỏi cầu siêu uổng, cầu siêu cũng được. Nếu mà quý thầy trong tâm niệm mà có gì keo kiệt, ích kỷ và tập đố, chết một cái dầu cho quý thầy tu luôn, uống xuống địa ngục hay là ngạ quỷ, mà phải phèo xuống liền, chứ đừng có nói mà ở đây cầu siêu cầu cũng được. Nãy tôi nói Bồ Tát Long Thọ nói mình phải nương tựa trong cái thánh thiện á, giới định tuệ của mình á. Còn đây mà quý thầy mà keo kiệt nè, ích kỷ tập đố là chết một cái xuống quỷ đói liền, mà quỷ đói rất là khổ. Mà đây mình được may mắn cái quý thầy thoát khỏi cái cảnh này, quý thầy biết trị nhật, quý thầy biết hành đường, quý thầy biết nghe pháp, quý thầy biết tụng kinh sám hối, phải nói là cái duyên thù thắng lắm. Tự gì quý thầy, tôi nói ví dụ nè, chẳng hạn như quý thầy đến trong quán nước, quý thầy uống nước, ví dụ nha, quý thầy đang uống nước trong cái quán nước, thì quý thầy mới thấy có những người khác nước vào uống, đồng ý không? Chứ quý thầy đi trên cái con đường đi thẳng thì quý thầy thấy ai vào uống nước hết đó. Thì cũng vậy thôi, quý thầy vào đây quý thầy thấy là đủ Phật pháp hết, rồi ai cũng tu hết. Quý thầy tưởng rằng chắc bây giờ tu nhiều, học chánh pháp rất là nhiều, nhưng mà thật ra không đếm trên đầu ngón tay. Nếu mà hiểu được thánh pháp này, biết được chánh pháp mà thực hành về pháp này, một hai người thôi, không có nhiều, rất là rõ. Mà quý thầy được cái túc duyên rất là sâu. Mà đây nói là muốn chuyển hóa nội tâm của mình chỉ có thực hành pháp. Mà thực hành pháp ở đây là gì? Là mình quán chiếu sâu sắc được gì? Thoát khỏi cõi quỷ đói này. Tự quý thầy đây mà nghe, tôi nói với thầy mà nghe, mình nghe pháp đó nhiều quá thì nó nhàm. Chứ quý thầy thấy Phật tử một lần mà quý thầy mà có điều kiện mà về nói một bài pháp rất là ngắn thôi, quý thầy họ thấy họ thèm khát, giống như là họ nói giống như là đất mà khô cạn bây giờ gặp mưa vậy đó. Phật tử bây giờ họ rất là khao khát về Phật pháp, tôi từng chứng kiến rất là nhiều. Ở đây mình nghe nhiều mình thấy không có gì hết, trong Phật tử rất là tội đó. Thứ ba là thoát khỏi cõi thú hoặc, tức nghĩa là con chó đó, rồi con heo, con bò, con trâu gì đó, là thoát khỏi mình may mắn đó, cái Phật thứ ba. Và thứ tư là thoát khỏi cõi chư thiên sống lâu, tức là có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong kinh diễn tả lại á, thì đối với thầy mà tại sao mà chư thiên mà sách mà chuẩn bị mất á, chuẩn bị mà cái thân này nó rã, thì họ thấy đâm biểu tượng là gì ai nhớ không? Hoa trên đầu héo, rồi mồ hôi chảy nách, phải không? Rồi không có thích ngồi chỗ ngồi nữa. Thứ ba, thứ tư là gì? Áo quần dính bụi. Thứ năm biết không? Hà quang tắt hết. Sau khi họ thấy những cái biểu tướng gì rồi thì họ quán chiếu là mình sanh về đâu, thì họ thấy rõ à, mình sanh vào, rớt vào cái địa ngục. Thì trong kinh diễn tả cái tư tưởng họ đau khổ gấp 1.000, 1.000.000 lần cái người mà sống ở cõi ta bà này mà chết rơi vào địa ngục. Bây giờ họ đang sống vào trong cảnh giới sung sướng sung túc á, mà bây giờ đùng một cái họ rớt vào cảnh giới xấu, tự họ rất là khủng hoảng, hoảng hốt, rất là lo sợ. Cho nên là mình gì, may mắn là mình thoát khỏi cõi chư thiên sống lâu, mình được làm người, mình được nghe Phật pháp. Mà trong kinh diễn tả vào cái đời mà pháp này, mà những người nào mà nghe mà tin tưởng á, tin tưởng về cái pháp thiền tâm á, thì cái người đó là nhiều đời nhiều kiếp căn, cái căn họ rất là sâu, cái chủng tử họ rất sâu dày, cho nên họ bây giờ mới biết được con đường này, họ tu tập, họ hành pháp, không phải chuyện đơn giản đâu. Chứ không thôi nhiều khi quý thầy mà không có căn duyên về thiền á, là nghe nhiều khi quý thầy phỉ báng luôn, phỉ báng rõ ràng luôn, phỉ báng về thánh pháp của Phật, không có tin điều đó. Mà chỉ đây mà mấy thầy nghe, chẳng hạn như nghe hòa thượng giảng, nghe thầy chủ trì giảng, mà quý thầy thấy cảm thấy rung động, có một cái gì nó tác động vào, biết mình nhiều đời nhiều kiếp tu tập. Quý thầy có khi nào mà nghe hòa thượng giảng pháp, quý thầy mà lông tóc quý thầy dựng ngược lên không? Ai có giờ tôi lên thôi, coi thưởng hai cuốn sách. Ai có giờ tôi là đứng ngại có. Quý thầy mà nghe xong rồi tự nhiên cái lỗ chân lông quý thầy dựng ngược lên hết, tóc tai quý thầy dựng hết, biết là mình có căn duyên nhiều kiếp về thiền, cái con đường thiền này mình phải đi. Chào cho ai nói là mai ông tu pháp này thành Phật cũng tin, thì cái pháp thiền là bãi như thế vậy đó. Thứ năm á, là thoát khỏi là một người tà đạo đó, quý thầy thấy không? Cho nên á, các vị mà thiền sư nói á, là thà 1.000 năm không ngộ còn hơn 1 ngày mà quý thầy đi lệch đường, là cái tà đạo này không có tin, không có chánh kiến. Họ chấp gì? Họ chấp thường, họ chấp đoạn, họ chấp vào những cái chỗ họ thấy. Giống như ai quý thầy biết không? Hả? Giống như cái người nào mà nói bây giờ là gì á, tử gì đạo gì đó, là cái lên 500 tiên nữ á, đó là cái đó tà đạo á, đúng không? Quý thầy coi bây giờ thế giới nó hay nói lên những cái đạo đó, là mình mà rớt và sanh vào cái cảnh giới này rồi quý thầy mới thấy khổ đau. Khi nào mà mình chết, mình chết chùm cái mình được sanh thiên, không có chuyện đó. Trong lúc quý thầy làm đó là quý thầy niệm sân, niệm si, niệm tham, đủ thứ niệm hết, là làm sao mà tái sanh vào những cái cảnh giới an ổn, an lành được, mà lại có những cái đạo giáo họ tin tưởng vào cái lời chiết thiết này, thì mình biết rằng mình được cái phúc duyên, mình không rơi vào cái con đường đó. Chỉ có con đường từ bi, con đường hỷ xả, con đường tình thương, con đường hiểu biết thì mới tái sanh về cảnh giới lành. Thì trong lúc đó cái niệm với thầy sung túc, sung mãn, cái niệm với thầy thương những người khác, thì với thầy mới lên được cõi chư thiên chứ. Còn này mình đang sân hận, chạy 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 vô là cái tự sanh lên đó. Chuyện có mà lại họ tin. Cho nên đây là Bồ Tát Long Thọ nói mình được cái pháp thứ năm á, là thoát khỏi là một người tà đạo, tà giáo. Chuyện đó nó không có. Mà ở đây mình biết được Phật pháp, mình tu về cái pháp thiền này nữa. Đó. Thứ sáu á, là thoát khỏi là một người quan giả, tức là cái người mà sống biên địa. Chẳng hạn như cái thầy mà coi những cái bộ phim á, mà những người mà bây giờ cũng có trên trái đất này luôn, là họ không có mặc áo mặc quần gì hết đó, là sống giống như những con vượn gì đó, họ cầm cây mát họ đi săn, họ đi vào rừng mà săn bắn gì đó. Thì hỏi quý thầy sao biết Phật pháp, sao biết chuyển hóa được, không có một cuộc cách mạng nào mà chuyển hóa nội tâm của họ. Bây giờ không có thiện tri thức gần bên, sao mà chuyển hóa? Mà quý thầy mà rớt vào cái cảnh giới đó rồi là quý thầy chết. Quý thầy nhớ không? Rớt vào cảnh giới đó thì rất là khổ. Rồi thứ bảy á, là thoát khỏi là một người ngu đần. Mà bây giờ nhìn nghiệm lại với thầy, tôi thấy ai cũng thông minh hết, ai cũng có trí huệ hết. Mà bây giờ với thầy nói là với thầy cứ ngơ mà thiệt, ai mà ngơ đến vài nhà khách tôi cũng dám nhận nữa. Rất là rõ. Mà bây giờ với thầy mặt mũi sáng sủa hết, cái gì cũng sáng láng hết, thì mình có túc duyên rồi. Đó. Thứ tám là không ở nơi không có giáo pháp của một Đức Phật. Có nghĩa là ngày hôm nay quý thầy ở đây là đã có giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại, mà có lịch sử, có chứng tích, có bài bản đàng hoàng, thì chúng ta rất là có phước. Thứ 9 là có được một tái sanh làm người. Đó. Thứ 10 có được một tái sanh ở vùng trung tâm nơi có tăng chúng ở. Thì quý thầy sanh ra trong cái cuộc đời này đều gặp chư tăng hết, có nhiều chỗ không có chư tăng. Đó. Thứ 11 có những cơ quan lành lặn, tức có nghĩa là mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều lành lặn hết. Thứ 12 là thoát khỏi những hành động xung đột về pháp, tức là có nghĩa là mình tin tưởng Phật pháp, mình tu tập Phật pháp chứ mình không có xung đột. Không xung đột có nghĩa là mình không tin tưởng pháp này mà mình vào cái chốn này thì mình có xung đột. Còn đây mình tin tưởng về pháp của Hòa Thượng dạy, con đường này là con đường chuyển hóa nội tâm thì mình phải đi, thì mình tin tưởng, mình tu mới có kết quả. Còn đây mà quý thầy vào đây, quý thầy ăn cơm ở đây, rồi quý thầy làm gì nữa? Rồi uống nước ở đây, cũng như mà ngày về ngày thiền sư Đại An á, có nghĩa là 30 năm ở núi Quy thì không có tu hành hết á, ăn cơm núi Quy phải không, gì nữa, uống nước ở núi Quy, làm cái việc núi Quy, nhưng mà chỉ chăn con trâu thì đúng. Còn đây mà quý thầy vào đây á, ăn cơm chút lâm, uống nước chút lâm, mà quý thầy hành cái pháp khác thì bị gì? Bị xung đột với pháp, bị xung đột về pháp, không có kết quả. Quý thầy vào đây mà quý thầy đi theo con đường khác thì nó không đúng. Rất là có nhiều người ở trong này mà đi sai con đường của pháp á, là kiếp sau mình không gặp được cái pháp này nữa. Nhớ nha, không gặp được pháp thù thắng này nữa. Cho nên là Hòa Thượng dạy như thế nào đó, mình biết chắc là con đường này đúng, con đường này chuyển hóa nội tâm trong giờ phút thực tại này thì tuy nhiên đúng, không xung đột về pháp. Mà không xung đột về pháp ở đây là quý thầy phải có túc duyên sâu, tin tưởng về ông thầy của mình. Đó. Thứ 13 là có lòng tin vào thánh pháp, tức là có lòng tin lắm. Đó. Thứ 14 có sự đản sanh của một Đức Phật trong cái thế giới thì có rồi đó, thành thứ tư kỷ niệm lại đó, rất là rõ. Thứ 15 là có giáo pháp của một tôn giáo thanh tịnh. Thứ 16 là có sự tồn tại và vững chắc của một tôn giáo thanh tịnh. Thứ 17 là người tin và theo lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa mình tin lời của Phật dạy là điều này đúng chứ không phải sai, điều này là thù thắng. Thứ 18 là có lòng từ bi với những người khác. Quý thầy con, có nghĩa là mình biết mình có lòng thương đến người khác, là mình biết mình được 18 cái pháp thù thắng mà Bồ Tát Long Thọ chỉ. Kinh Phó Pháp Tạng Phật dạy, tất cả chúng sanh muốn ra khỏi biển khổ sanh tử, ắt phải mượn con thiền thánh pháp mới được độ thoát. Pháp là nước mát trừ lửa dục phiền não, pháp là thuốc hay có năng lực trừ các thứ bệnh. Thì đây quý thầy thấy rất là rõ nè, là kinh Phó Pháp Tạng Phật dạy là tất cả chúng sanh mà muốn ra khỏi biển khổ sanh tử đó thì ắt là phải mượn con thiền thánh pháp mới được độ thoát. Tức là nghe pháp, gì nữa, học pháp, tu pháp thì vượt thoát sanh tử, cái gì lá đó. Mà mượn con thiền này, con thường thánh pháp này thì mới được độ thoát. Pháp là nước mát trừ lửa dục phiền não. Bữa nào quý thầy mà phiền não huynh đệ, mình để ý coi, về lọc quyển kinh ra, quyển sách ra, Phật nói phiền não là bị cái gì, sân hận bị cái gì, cái nó chuyển hóa, nhờ pháp nó chuyển hóa đó. Pháp là thuốc hay, có năng lực trừ các thứ bệnh. Bệnh gì? Chẳng hạn như quý thầy bệnh tham thì dùng cái thuốc gì đó. Bố thí, pháp mà quý thầy hay sân hận gì đó, dùng cái từ bi. Thì pháp với thầy mà hay khởi niệm dục lên đó, thèm muốn đủ thứ chuyện thì bất tỉnh đó, dùng cái thuốc đó mà uống trong cái gì lạ hết đó. Thì trong kinh Tăng Nhất Tăng Chi Bộ quyển 2 chương 4 phẩm các căn phần bệnh, trang 86 Phật dạy: một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại vườn Âm Cách Cô Độc, gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, có hai loại bệnh này, thế nào là hai bệnh về thân và bệnh về tâm? Này các tỷ kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận mình không có bệnh về thân, được 1 năm, được 5 năm, được 10 năm, được 50 năm, cho đến 100 năm. Thì Phật nêu ra hai vấn đề là có hai thứ bệnh: thứ nhất bệnh về thân, thứ hai bệnh về tâm. Nhưng mà có những chúng sanh á, Phật nói là 1 năm đến 100 năm cũng có bệnh, cũng có sổ mũi, cũng có nhức đầu, cũng có gì hết á. Nhưng này các tỷ kheo, rất khó tìm được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình không có bệnh về tâm, dù chỉ trong một khoảng khắc, trừ những bậc thánh đã đoạn trừ các lậu hoặc. Quý thầy nghiệm đi, quý thầy chiều về quý thầy ngồi thiền nghiệm không? Có cái khoảng khắc nào mà mình tự nhiên mình không phiền não, không khổ đau, không gì hết? Chỉ cần một tích tắc thôi, có không? Mà thiền sư Đạo Nguyên nói chỉ cần một người mà trong một tích tắc mà không có những cái thứ bệnh này á, thì người này là gì? Là dẫu cho một người bố thí cúng dường đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới thì công đức không bằng một người chỉ trong một tích tắc không có phiền não, không có khổ đau, không có phiền muộn một cái thứ gì hết đó. Đệ nhất tối thượng giữa loài người, mấy thầy làm được không? Nói thiệt được không? Ai giơ tay lên? Chỉ trong một tích tắc thôi là quý thầy, tự nhiên quý thầy về bây giờ chiều về thử đi, mình ngồi với mình đừng phiền não ai hết đó, mình cũng đừng có tập đố ích kỷ, mình không có cho một cái niệm nào qua hết á, thì đây là đệ nhất giữa loài người. Mà cúng dường hằng hà sa số thế giới chân bảo không bằng một người chỉ cần một tích tắc thôi. Cho nên Phật mới khẳng định rằng á, mà những người tỳ kheo á, Phật khẳng định luôn là có một cái kho báu vô giá mà chỉ có người tu thiền mới chiêm nghiệm được cái chỗ này. Còn ngoài ra là quý thầy chiêm nghiệm được. Có những lúc nào đó quý thầy được chỗ mà thanh tịnh an ổn, quý thầy đi kinh hành mà quý thầy tự nhiên quý thầy không phiền não ai hết, cũng tập đố, cũng ích kỷ, cũng cái gì hết. Để nhất giữa loài người dễ làm lắm, cho nên Phật nói là mình có cái kho báu vô giá đó. Nên Phật nói nè: nhưng này các tỷ kheo, rất khó tìm được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình không có bệnh về tâm, dù chỉ trong một khoảng khắc, trừ những bậc thánh đã đoạn trừ các lậu hoặc. Tức là những cái lậu hoặc rơi rớt nó sạch hết. Tôi nói thiệt quý thầy, nãy giờ tôi nói là dễ chứ, nhưng mà thiệt ra dễ. Vì có một vị thiền sư á, ngài chứng minh á, thiền sư thì tôi quên tên rồi, hình như thiền sư Trung Phong, ngài nói á, là sáng sớm ngài bước từ cái ghế này qua cái ghế này, ngài thấy 27 niệm. Thiền sư rồi đó, thấy được 27 niệm. Tức là từ cái khoảng khắc này qua cái khoảng khắc kia, ngài thấy 27 niệm nhỏ quy tới. Mình thì cũng có thấy, cho mình đi luôn, không cho đi sang sông luôn, có thấy gì hết. Vì vậy nó không phải chuyện giỡn. Cho nên dứt trừ lậu hoặc, cho nên đến mức độ mà Phật nói chừng nào ông chứng quả vị A-la-hán rồi, ông mới tin tâm ông. Tin tâm mình là gì? Mình đừng có xung pha đó, mình đừng có xung đột đó. Cho nên là ở đây nói rất là rõ là bệnh về tâm á, thì ai cũng có bệnh đó. Mà muốn dứt bệnh này mình phải uống thuốc, nghe pháp đó. Pháp là chân thiện tri thức của chúng sanh, làm lợi ích lớn, cứu giúp các khổ não. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh trí tánh không có cố định theo chỗ tập nhiễm, gần thiện thì thiện, gần ác thì ác. Nếu gần bạn ác liền tạo nghiệp ác, lưu chuyển trong sanh tử không có bờ mé. Nếu gần bạn lành khởi tâm cung kính, nghe nhận diệu pháp, ắt có năng lực khiến xa lìa tam đồ khổ não, Do đó công đức này thọ cái vui tối thắng thù diệu trong cuộc đời này, tức là nghiệp pháp. Ở đây nói nè, Phật dạy tiếp nè, pháp là chơn thiện tri thức của chúng sanh. Nhờ pháp mình mới bớt khổ, nhờ pháp mình mới biết làm thiện bố thí cúng dường, làm lợi ích lớn, cứu giúp các khổ não. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh trí tánh không có cố định. Tôi nói thiệt với thầy mà vào đây ai cũng đều mang cái tâm niệm thiện đó, mới vào Trúc Lâm này. Nhưng mà quý thầy biết cái xa xưa trong cái thời quá khứ, quý thầy gieo cái chủng duyên vẫn biết cái vào đây gặp bạn ác, cái nó rủ quý thầy đi, chẳng hạn mình nói ví dụ thôi, đi uống rượu, đi hút thuốc, đi đánh bài, đi đánh số đề. Quý thầy tin quý thầy đi đánh số đề không? À, tôi bữa lên thành phố nè, cởi là có cái chùa đó chuyên đi đánh số đề, đánh thua rồi quý thầy cãi lộn với nhau. Ông mấy ông thầy cởi lẽ, thầy mới đi đánh số đề có chứ không phải không đâu. Cho nên là quý thầy được cái túc duyên tốt, cái quý thầy vào đây cái gặp được thầy lành bạn tốt hướng dẫn mình. Bởi vì quý thầy đâu phải là hay đâu, quý thầy tuy rằng phát cái tâm rất là tốt để đi tu, nhưng mà trí tánh thì nó không có cố định, nó vào gặp bạn ác thì nó dẫn dắt mình sao theo chỗ tập nhiễm nè. Gần thiện á thì tự nhiên quý thầy thiện à, chẳng hạn như gần bạn lành thầy tốt cái nhắc nhở mình, cái từ đó mình bỏ lần bỏ lần. Chẳng hạn như quý thầy cái tâm niệm quý thầy rất là tốt, vào đây cái những cái chủng tử mà ác pháp á nó chuẩn bị ngủ rồi, thì có người nào phục rác với thầy phục tối đi chơi đi liền, nhớ lại ngày xưa tối đi ngắm trăng ngắm sao quý thầy đi liền. Tự cái tập nhiễm mình nó kỳ lắm, mà ở đây Phật dạy nè, nếu gần bạn ác á thì liền tạo nghiệp ác lưu chuyển trong sanh tử không có bờ mé, mà nếu gần bạn lành á thì khởi cái tâm cung kính. Khởi cái tâm cung kính là cái người bạn lành mình chỉ, bây giờ ông phải gì, ông phải bố thí nè, ông phải cúng dường nè, ông phải lễ Phật nè, ông phải sám hối, ông phải tụng kinh, nó một dọc luôn, tự nhiên cái tăng trưởng phúc đức. Mà cái công đức thiện pháp này á là mai kia quý thầy mà chết thì cái này nó cứu quý thầy nè, cái năng lực cái thiện pháp này nó đưa quý thầy đến cảnh giới lành đó. Nghe nhận diệu pháp ắt có năng lực khiến xa lì tam đồ khổ não. Tham nghe diệu pháp thôi là có thể chuyển được á, chuyển trong cái kiếp này luôn. Nghe được cái pháp thù thắng, chẳng hạn như cái pháp là thượng dạy đó, là cái pháp thù thắng, cái pháp tối thượng, mà nghe được cái thầy tin nhận là không phải chuyện đơn giản đó. Thành Phạm nói, phàm tâm học đạo của sa di phải như đất hạn ao hồ cạn hết, chẳng nhàm chán nghe nhiều. Có nghĩa là ở đây trong Thành Phạm có nói là phàm tâm học đạo của sa di là phải như đất hạn ao hồ cạn hết, chẳng có nhàm chán nghe nhiều, nghe bao nhiêu cũng được hết. Giống như là cái ao quý thầy bây giờ cạn quá rồi, rót bao nhiêu cũng được. Hồi nãy tôi quên nói một khúc chuyện nữa, quý thầy thấy không? Chứ nghĩa là nói là nếu mà gần bạn ác á, thì tạo nghiệp ác, mà gần bạn thiện á, thì khởi cái tâm cung kính làm các việc lành. Thì quý thầy nhớ mà câu chuyện mà mẹ Mạnh Tử không? Phải không? Mẹ Mạnh Tử đó, chồng mất rồi để lại đứa con đó, thì bà dọn đến cái chỗ gì? Lò heo. Thì một thời gian sau thì bà thấy nó về nhà, nó bắt chước làm heo, nó thọc huyết thọc đồ vậy. Bà sợ, bà quán quá, bà dọn đến cái nhà nghỉ địa. Nhà nghỉ địa thì ba ngày sau bà về, bà thấy nó làm đám, làm cúng, làm gì tụng gì, thổi càn cái gì tùm lum á. Bà quán quá, dọn đến trường học. Thì mấy ngày sau bà thấy nó đem huyết vỡ ra, nó học rất là cung kính. Thì đúng không? Ở mà ở đâu nó tập nhiễm ở đó. Thứ nhất là dọn đến lò heo sẽ làm người mổ heo, bắt chước. Rồi sợ quá dọn đến nghĩa địa thổi càng đánh trống, quản quá dọn đến trường học thì tự nhiên tập nhiễm. Cho nên cái tập nhiễm này rất là dễ sợ đó. Chẳng để thời giờ trôi xuông, nếu gặp pháp sư trên pháp tòa giảng nói kinh luận thánh pháp liễu nghĩa, phải để tâm rỗng không mà lắng nghe. Đối với người nói pháp tưởng như cha mẹ thầy tổ, đối với chỗ nghe pháp như đói mà được nhận thức ăn, tưởng như chết khát mà gặp được nước. Thì đúng á, thì lúc này quý thầy mới tăng trưởng công đức. Còn đây mà quý thầy nghe nghe cho vui đó, chẳng hạn như có nhiều lúc quý thầy sợ thầy trụ trì quá, thôi đi lên tạ ngồi vậy. Mà tôi nói thật với thầy đừng buồn nha, tôi thấy ông thầy mà ông thầy tự thông ông cũng hay á. Chứ cái nghĩa mà cái người nào mà đã nghỉ rồi á mà còn mà thục rác thúc người ta lên học á, bảo đảm tôi dạy cũng được cái chuyện đó. Chẳng hạn như cái người nó mà không muốn học mà ép ta lên học á, là tôi ngồi đây nói thiệt á, ông thầy tài thông dạy cũng là tôi đó, ổng là cũng sư phụ tôi á. Chứ thiệt ra cái người nào mà không muốn học là mà họ ngồi dưới họ nghe pháp á, quý thầy giảng cũng khó được lắm, đúng không? Mình dạy cũng khó, nói sau này quý thầy mà đủ duyên đủ điều kiện rồi quý thầy đứng lớp á hay nói khác hơn, quý thầy mà ra giảng Phật tử rồi á, quý thầy nhìn xuống mà quý thầy thấy ai cũng chăm chú nghe quý thầy giảng rất là hứng, còn mình nhìn xuống tôi thấy ai cũng ngủ muốn hồi hướng nhanh, rất là rõ. Quý thầy để ý con nghiệm này coi, sau này quý thầy mà đủ duyên ra mình lên pháp tòa giảng Phật tử, nhìn bên trái thấy cũng ngủ, nhìn bên phải thấy cũng ngủ, nhìn tới cũng ngủ, nhìn lui cũng ngủ, thôi đi về cho rồi, hồi hướng gấp, nhớ nha, hồi hướng liền. Hoặc nói khác hơn là quý thầy phải kể một câu chuyện gì mà vui vui á, đánh thức người ta. Chứ còn mà nhìn xuống mà ai cũng ngủ hết thì thôi đi về. Còn ở đây cũng vậy, phải không? Nếu gặp mà cái người mà giảng á, nói kinh luận á, thánh pháp liễu nghĩa là phải để tâm rỗng không mà lắng nghe, chứ mình đừng có suy nghĩ cái ông thầy này gì, ông thầy chứ gì hết á. Phải để tâm rỗng không mà nghe, mà đón nhận những cái lời pháp này. Đó. Đối với người nói pháp tưởng như cha mẹ, thầy tổ, đối với chỗ nghe pháp như đói mà được nhận thức ăn, tưởng như chết khát mà gặp được nước. Mà sau khi mà quý thầy mà sau khi mà đủ cái túc duyên á, quý thầy mà ra làm Phật sự á, thì quý thầy mới biết được cái ngày xưa quý thầy đến cái pháp đường, quý thầy cung kính pháp á, thì mai kia quý thầy ra hướng dẫn người ta thì nó được là cái quả báo, tôi thấy rõ luôn. Còn quý thầy á, là có những người mà nói pháp á, quý thầy á, có cái tâm mà khinh nhường á, mình cứ nghe đừng có cái tâm khinh nhường, nhớ không có tâm khinh nhường, nghe vẫn nghe, học được bao nhiêu cứ học, mà có cái tâm khinh nhường thì mình bị cái nhân quả. Quý thầy thấy rất là rõ. Đây nói nè, là có người mà nói là thánh pháp liễu nghĩa thì quý thầy phải đỡ cái tâm rỗng không, không có suy nghĩ một niệm nào hết á, thì nghe thì trong giờ phút thực tại này quý thầy được tăng trưởng công đức. Bảo đảm bây giờ tôi nói với thầy nè, cái thầy chiều nay với thầy nghe pháp á, tối với thầy trúng gió với thầy sợ không? Trúng gió mà chết á, chứ không phải sống nữa. Sợ không? Ai sợ giơ tay lên. Chẳng hạn như với thầy nghe pháp á, chiều với thầy đi ngang qua cái bụi cỏ, bụi cây này có con rắn nằm cái phụp, với thầy ngã, bụp, chết. Với thầy sợ không? Không có sợ. Bởi vì Khổng Tử nói sao? Sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng cam. Sáng nghe một câu nói pháp thôi, diệt pháp thôi mà rốt vào đây trong cái chủng tử tàn thức này. Mà với thầy vừa chết tái sanh về cõi trời, cõi lành liền. Bởi vì trong giờ phút thực tại này không có một niệm nào thứ hai hết. Cho nên Khổng Tử khẳng định á, sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Đó, vui không? Vui thì nghĩ. Ôi thầy hồi hướng này. Bây giờ chụp tay hướng.
Chúng sanh nào ơi.